Còn trái lại, bà Liên Hoa Sắc, phải không? Bà gấp gấp muốn chứng tỏ tôi đây là người số một. Bà hóa hiện thành thân bà tới trước ai hết để đón Phật. Trái lại bị Phật quở, và Phật mới nói là người đón ta đầu tiên chính là Tu Bồ Đề trong hang đá kia. Đó. Như vậy chúng ta đã hiểu được là cái chân thật là cái trùm sắc và không tướng mạo. Còn cái thân ý ở trong cái cảnh này, mắt mình thấy, tai mình nghe, chỉ là một cái tướng tạm thôi. Ví dụ như hôm nay mình ngồi đây là một người có tên đàng hoàng, có cha mẹ đàng hoàng. Nhưng mà mình chết rồi một cái thì cái người đó đi đâu? Ví dụ như bây giờ là Huyền Ấn. Cái Huyền Ấn chết, xin lỗi nghe, để cho mượn làm thí dụ. Thì lúc đó có kiếm ra được Huyền Ấn nữa không? Ấn ha. Thì lúc đó Huyền Ấn ở đâu?
Ở đâu?
Huyền Ấn hỏi mấy em ở đâu kìa. Đó, đó là một câu trả lời rất là sát đó, giống y chư vị thiền sư ngày xưa. Cô khen thiệt á, đó là câu trả lời đúng đó. Tại vì Huyền Ấn không phải là cái người mà mang cái thân đang ngồi ở đó, đó chỉ là một cái tướng tạm. Và khi Huyền Ấn hỏi ở đâu một cái, mà nếu chúng ta tỉnh, chúng ta nhận ra, thì nhận ra cái gì mấy em? Nhận ra cái trùng khắp không tướng mạo. Đúng không? Giống y như là Ngài Hoàng Bá mà kêu Ngài Bùi Hưu vậy đó. Ở đâu? À, thành ra hôm nay thì rất giống Ngài Hoàng Bá, đã chỉ cho chúng ta thấy được cái chỗ thật ở đâu. Đó, nếu ngay đó mà mình đừng có cười, mình nhận ra thì đó chính là cái chỗ chân thật không tướng mạo, phải không? Đó, thì cái chỗ đó là cái không ở trong tam giới mà hiện thân ý. Thì tất cả chúng ta hiện nay ngồi đây là có thân và có ý không? Tất cả đều có, nhưng mà mình chấp đây là thân mình, chạy theo cái ý. Và vì mình chấp như vậy cho nên cái thân mình, cái tâm mình nó hạn hẹp ở đây. Nó bị chỉ có chuyện này à, và không ra khỏi tam giới được. À, còn cái câu này nó nhắc mình cái chân thật, thật á, thật là mình á, nó trùng sắc. Thành ra vẫn hiện thân ý này. Chứ nếu mà không hiện gì cả thì nó không ngơ, không có việc để nói. Nhưng mà hiện nay vẫn đang có thân, hiện nay vẫn đang khởi nghĩ, vẫn đang làm lụng, nhưng mà không bị dính cột trong đây, không bị hạn hẹp trong đây, và luôn luôn biết tánh biết của mình trùng khắp. Cái đó là cái thật. Thì như vậy gọi là không ở tam giới mà hiện thân ý. Cái này nghe như khó nhưng mà thiệt, mình có làm được không ạ? Vẫn được, phải không? Đừng có cột trong cái thân này. Đó, đừng có nghĩ chúng ta chỉ là cái thân này. Mấy em biết không, khi mình nghĩ như vậy mà lỡ mà mình chết bất đắc kỳ tử một cái thì mình bị cột vào đây liền. Hồi đó cô nhớ là cô có kể cho mấy em nghe cái chuyện một người bị chết đuối, phải không? Chuyện này là một chuyện thật. Cái người viết, họ viết thành sách, là một bữa ổng, cái nghề, cái việc của ông á, là ổng ở bên Pháp á, hồi đó nó hay có cái phong trào mà Linh Đồng á, họ sử dụng một cái người làm một cái trung gian để cho những cái con ma nó về đó họ hỏi chuyện. Thì một hôm á, ổng à, cái ông bác sĩ, một ông bác sĩ có một đứa con trai đó, thì ổng nhận được một cú điện thoại là cái đứa con trai của ông á là đã bị chết đuối. Đó. Thì quả thiệt là cái cậu bé đó đi tắm ở sông ở gì đó, ở sông và bị chết đuối. Thì sau khi mà chết rồi á, thì đối với người Tây Phương người ta không hề tin cái chuyện là mình chết rồi là gì cả, chết rồi là hết thôi. Đó. Nhưng mà một cái nhân duyên thì cái ông ba này ổng gặp cái người mà viết sách á, là cái người mà thường tuyên sử dụng những cái mà có một cái người trung gian gọi là cái người ngồi đồng á, thì họ mới để cho cái cậu bé này về nơi cái cô đồng đó, cái người đồng đó. Thì khi mà cái cậu con trai này mà về á, thì hễ mà về một cái là cứ sặc nước rồi lấy tay mắt trong miệng ra rồi mới ú ớ mà không nói được. Thì những cái lần sau á cũng như vậy. Và tại vì đối với người Tây Phương người ta không tin những cái chuyện này, cho nên họ mời các cái nhà khoa học, bác sĩ hoặc là nghiên cứu ngồi quanh phòng như vậy để chứng kiến cái chuyện này. Đó. Thì những lần sau khi mà cái vong đó nó bật lên nó nói á, thì nó mới nói là rong rêu đầy trong miệng hết và không thở được. Thì như vậy có nghĩa là cái người chết đó có ra khỏi được cái trạng thái đó không? À, thì tại vì cái khi mà vớt xác cái cậu bé đó lên á, thì đúng là rong mất, rong ở nơi sông á, nó quấn đầy cái cậu bé đó hết. À, thì cái vong này nó không ra khỏi cái trạng thái đó. Thì trong cái đám người mà ngồi chứng kiến cái cảnh đó, thì cái ông mà chủ trì á, là cái người mà hướng dẫn cái việc lên đồng á, thì ổng cố hết sức, ổng nói là bây giờ tất cả các vị phải giúp cho cái đứa bé này, cái cậu bé này thoát ra khỏi cái trạng thái đó bằng cách là dùng cái tâm yên tĩnh, tâm lắng và đưa một cái tư tưởng tới cho cái cậu bé này là cái mà chết đi rồi chỉ là cái thân, còn cái con người thật của cậu không hề bị chết, huống nữa là bị răm qua trong miệng đó. Nhưng mà không có ai giúp được hết. Thì cuối cùng á, ông này ổng mới gặp trực tiếp cái người cha vốn là một bác sĩ và không tin gì những chuyện này hết trơn á, thì nói là bây giờ chỉ có một mình ông là với cái tình cha con á, thương cái người đã chết, thì với cái tình thương đó ông phải định tâm lại rồi truyền cái tư tưởng ý nghĩ tới là cái chết đi chỉ là cái thân chứ không phải là, còn cái con người thật nó không chết. Thì cuối cùng vì thương con cho nên ổng trong cái lúc mà cái vong đó về thì ổng mới đem cái tình thương và cái sự an tĩnh cùng với cái ý chân thật đó, thì tự nhiên cái cậu con trai ấy, cậu bật lên một cái rất là khỏe và tự nhiên cậu nói ô con khỏe rồi không có gì nữa cả đó. Thì tự nhiên nó ra khỏi cái trạng thái đó rồi, thì những cái lần về sau thì hoàn toàn cậu bình thường không có gì cả. Thì như vậy mình mới thấy là nghe không biết thực thế nào, hư thế nào, mình không biết tin được hay không, nhưng mà đó là một cái điều đã được viết thành sách và có mặt tất cả những cái nhà nghiên cứu ở bên Tây Phương có năm có tháng đàng hoàng đó. Thì mình mới thấy là ở cái cảnh giới tâm á, nó do cái ý tưởng nó buồn. Rồi giả thử như mình khi mình có một cái phiền não, một cái gì đó buồn trong lòng, thì mấy em buông có dễ không? Nếu mà khi mà mấy em có một cái điều âu lo hoặc là một cái gì trĩu nặng trong lòng á, nhất là mấy người ngoài đời á, mình trong chùa chắc mình phiền não nhẹ thôi, nhưng mà mấy người ngoài đời mà nó có những cái chuyện ví dụ phá sản hoặc là gia đình bất hòa hoặc là gia đình tan vỡ hoặc là chồng hoặc vợ ngoại tình, thì những cái người đó họ khổ nhiều hay ít mấy em? Và họ có làm sao buông được cái gánh nặng đó không? Họ không buông được, họ khổ, họ khóc lóc này nọ. Thì cái tâm trạng mà bị chìm trong đó có giống cái người mà bị chết đuối này không? Họ không ra được. Và lúc đó những người khác tới khuyên giải họ có nghe không? Đó. Nhất là mấy người mà gia đình không hạnh phúc, rồi chồng vợ ngoại tình, họ gặp là họ sướt mướt, nhất là mấy bà mà tới chùa mà khóc với mấy cô á.